Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Trước hết là vài dòng các tin chính hôm nay, bão Fina tiến vào các cộng đồng ở phía bắc Tây Úc. Lũ lụt kinh hoàng tại Phú Yên, 102 người chết tính đến chiều ngày 23 tháng 11, theo tổng kết của báo trong nước. Và Titiku giành được khoản tiền thưởng lớn nhất trong lịch sử golf nữ. Và sau đây là phần tin chi tiết. Phản ứng về nhiên liệu hóa thạch tại COP, chính phủ liên bang được yêu cầu giải thích cách thức sẽ giảm phát thải nhiên liệu hóa thạch sau khi nước Úc cùng các quốc gia khác ký vào một tuyên bố kêu gọi chuyển đổi công bằng khỏi nhiên liệu hóa thạch. Tuyên bố Belém do Colombia dẫn đầu được các nhà hoạt động khí hậu mô tả là tuyên bố mạnh mẽ nhất về giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch từng được chính phủ Úc ủng hộ. Tuyên bố này được ký tại một sự kiện bên lề COP30, 24 giờ trước khi hội nghị COP công bố thỏa thuận cuối cùng của hội nghị. Thỏa thuận của hội nghị không bao gồm kế hoạch mạnh hơn về nhiên liệu hóa thạch do bị phản đối bởi các quốc gia xuất khẩu dầu như Ả Rập Saudi. Phát biểu tại hội nghị G20 ở Nam Phi, Thủ tướng Albanese không trả lời trực tiếp câu hỏi về thời điểm nước Úc sẽ giảm sản lượng nhiên liệu hóa thạch và ông bác bỏ ý kiến cho rằng ký tuyên bố Belém là đi ngược với chiến lược khí đốt của chính phủ nhằm khai mở các mỏ mới. Thượng nghị sĩ đảng xanh Nick McKim nói như thế là không đủ.
Nước Úc là một trong những quốc gia phát thải bình quân đầu người lớn nhất hành tinh. Chúng ta có trách nhiệm thể hiện vai trò lãnh đạo toàn cầu trong việc giảm phát thải nhiên liệu hóa thạch. Thủ tướng không thể vừa ký và tuyên bố chấm dứt nhiên liệu hóa thạch, lại vừa nói với người dân Úc rằng ông không có ý định làm điều đó. Đó là đạo đức giả.
Bão Fina. Tại Bắc Úc, hàng ngàn người vẫn mất điện và nhiều trường học tiếp tục đóng cửa. Nhưng cư dân đã tránh được thương vong nghiêm trọng và thiệt hại lớn từ cơn bão nhiệt đới Fina. Fina đã đi qua giữa quần đảo Tiwi và Darwin cuối tuần qua dưới dạng bão cấp 3, kèm theo gió tàn phá và mưa lớn. Điện đã được phục hồi cho 5.000 căn hộ và cơ sở thương mại, nhưng khoảng 14.000 nơi vẫn chưa có điện trở lại. Trong khi đó, cư dân tại một số vùng phía bắc Tây Úc được cảnh báo chuẩn bị đối phó với gió mạnh và mưa lớn trong ngày hôm nay 24 tháng 11. Jonathan Howe thuộc cơ quan khí tượng cho biết Fina dự kiến sẽ vượt qua bờ đông bắc Kimberley vào cuối buổi chiều hoặc buổi tối. Chúng tôi dự báo sẽ có gió giật mạnh gây nguy hại khoảng 120 km/h. Các khu vực trống trải ven biển có thể có gió giật dữ dội lên đến 185 km/h, kèm theo lượng mưa lớn đến rất lớn, có thể gây ra lũ quét dọc theo bờ biển Kimberley. Đối với cư dân tại vùng duyên hải đao lì của Bắc Úc, với thời tiết nghiêm trọng này, cảnh báo những cơn mưa lớn cũng có thể gây ra lũ quét. Trong khi đó, tại Việt Nam, Phú Yên tan hoang sau cơn lũ lịch sử. Cho đến chiều ngày 23 tháng 11, báo chí trong nước cho biết có 102 người chết và mức độ lũ lụt ảnh hưởng một khu vực rộng lớn từ Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Đắk Lắk. Nhiều gia đình phải trổ nóc nhà ngồi trong mưa lạnh nhiều giờ chờ cứu hộ. Một người dân gửi tín hiệu cầu cứu trong đêm.
Lạnh ơi là lạnh mà bao nhiêu ngày nay rồi, mà đói khát nữa, mà vô không được. Ấy là mình diễu binh đồ á, mình diễu binh đồ, mình nhiều người đồ mà giờ mình đi cứu không được nè. Cứu bằng cách gì đó, mình cứu giùm em đi. Nhìn cứu, đi bằng cái gì cũng được.
Sau 3 ngày
cứu
thì...
Cứu gì mà cứu được người, cứu giùm
em. Sau 3 ngày thì quốc phòng đã có máy bay trực thăng tới thả hàng cứu hộ xuống cho người dân. Một người dân may mắn sống sót trở về nhà sau lũ, bàng hoàng khi thấy nhà cửa đã trôi mất hết.
Tai nạn hôm nay đi không có nhà đồ này nãy giờ vô nhà không còn gì hết.
cũng tin bão lũ tại Việt Nam tại cuộc họp về chuyển đổi số trong vận hành do báo Nông nghiệp và Môi trường tổ chức chiều 21 tháng 11 tại Hà Nội. Ông Phan Tiến An, trưởng phòng an toàn hồ đập và hồ chứa nước thuộc Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Việt Nam hiện có khoảng 7.315 đập hồ thủy lợi với tổng dung tích trữ khoảng 15 tỷ mét khối nước. Chỉ có 9% số hồ thủy lợi được kiểm định an toàn đập, gần 70% chưa có quy trình vận hành. Các hồ thủy điện do doanh nghiệp đầu tư, lệnh xả đập do các chủ tịch tỉnh quyết định. Và chiều tối ngày 19 tháng 11, thủy điện sông Ba Hạ đã xả một lượng lớn kỷ lục 16.100 mét khối nước trong một giây, theo tạp chí Năng lượng Việt Nam cho biết, đã vượt qua cả mốc lũ lịch sử năm 1993, khiến một vùng rộng lớn chìm trong biển nước mà Phú Yên trở thành rốn lũ, người dân không trở tay kịp. Một người dân ở Khánh Hòa chia sẻ tình hình.
Xin tường thuật trực tiếp cảnh lụt ở tại tổ 35, Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa. Tôi nói thiệt với các bạn là sự sống đến từng tuổi này chưa thấy trận lụt nào kinh hoàng như bây giờ. Và hiện bây giờ thì nước đang dần bốn bờ phương đó. Các bạn thấy xa xa kia, tất cả những nhà mới xây, toàn là chắn máy hết. Và nhà tôi chưa thuộc cái bài trực tiếp cho các bạn biết. Khoảng 3 chiều qua, nước bắt đầu tăng dần dần. Tất cả những gì mà chúng tôi đã kê, và kê đến cái trần nhà, giường, tủ, ghế gì đó tập trung lại hết và kê. Như vậy thì kê không còn kê nữa, thì tôi quyết định là tôi phá trần. Mà khi mà tôi phá trần chỉ còn 20 phút thôi là đã nước đã lên cái điểm cuối cùng của cái trần rồi, của cái độ kê rồi, nên là nếu mà tôi phá trần không kịp là gia đình tôi rồi còn nhà ngập nước rồi các bạn.
Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đập Lớn và Phát triển Nguồn nước Việt Nam cho biết, các đập thủy điện hiện nay vận hành chỉ dựa vào cán bộ ngành nông nghiệp, công thương và không có chuyên môn, không có chuyên gia về thủy văn, thủy lực, không có ban tư vấn điều hành trong các quyết định xả lũ. Chuyển sang phần tin quốc tế. Tại Nigeria, hàng chục học sinh đã trốn thoát. 50 trong số 303 học sinh bị bắt cóc tại một trường công giáo ở bang Niger, miền trung bắc Nigeria, đã trốn thoát và hiện đã gặp gia đình. Chủ trường là ông Bullard Dowa Johanna cho biết các em tuổi từ 10 đến 18 đã tự trốn thoát từng em một từ thứ 6 đến thứ 7. Tổng cộng 253 học sinh và 12 giáo viên vẫn bị những kẻ bắt cóc giam giữ. Sự việc xảy ra sau vụ bắt cóc các nữ sinh Chibok xảy ra cách đây hơn 10 năm, mà theo Liên Hiệp Quốc cho biết vẫn còn 91 em nữ sinh bị giam giữ hoặc mất tích đến ngày nay. Đồng sáng lập phong trào Bring Back Our Girls, bà Aisha Yusufu nói, trong 11 năm qua, nạn bắt cóc hàng loạt vẫn tiếp diễn và nó cần phải chấm dứt.
This is something that we should all have rallied together.
Đáng lẽ chúng ta phải đoàn kết với nhau như một quốc gia và nói rằng sẽ không bao giờ ai được đụng vào con em của chúng ta. Nhưng tiếc thay, cả chính phủ và người dân Nigeria đều đã thất bại. Người ta biến vụ bắt cóc Chibok thành vấn đề chính trị. Họ từ chối đưa ra yêu sách và điều đó đã khiến bọn khủng bố ngang nhiên hơn trong việc tiếp tục bắt cóc trẻ em. Trong khi đó, 38 tín hữu bị bắt cóc trong một vụ tấn công nhà thờ đẫm máu ở bang Kara, miền trung Nigeria đã được trả tự do. Tổng thống Nigeria Bola Tinubu cho biết đó là nhờ nỗ lực của các cơ quan an ninh, nhưng không nêu chi tiết. Quay lại tin trong nước, ba Baby Joyce và đảng One Nation, dân biểu Babani Joyce thuộc đảng quốc gia cho biết ông vẫn đang chờ lời mời chính thức để thảo luận khả năng gia nhập đảng One Nation của bà Pauline Hanson. Bà Hanson tuần trước, trong một cuộc phỏng vấn trên Sky News, đã mời ông đến dùng bữa tối cho bà nấu để bàn về việc gia nhập đảng One Nation. Dân biểu vùng New England trước đó trong tháng 10 đã tuyên bố ông sẽ rời đảng quốc gia khi mãn nhiệm và muốn xem xét mọi chọn lựa cho tương lai. Ông Joyce nói, chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Tôi vẫn chưa gặp, bà ấy chưa gọi điện chính thức cho tôi. Tôi được mời lên truyền hình, tôi đang chờ lời mời cá nhân. Tôi nghĩ tất cả điều đó chỉ là màu mè và vờn nhau thôi. dự luật chống deepfake, thượng nghị sĩ độc lập David Bocock nói ông sẽ đệ trình một dự luật tư nhân lên Quốc hội hôm nay, 24 tháng 11, nhằm tăng cường bảo vệ người dân Úc trước công nghệ deepfake AI. Dự luật cấm sử dụng nội dung hình ảnh hoặc âm thanh được chỉnh sửa bằng kỹ thuật số hoặc tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo, mô tả khuôn mặt hay giọng nói của một cá nhân mà không có sự đồng ý. Dự luật đề nghị thiết lập thống kê khiếu nại, hệ thống khiếu nại về việc chia sẻ deepfake không có sự đồng thuận, tăng quyền cho Ủy viên An toàn mạng eSafety để ra lệnh gỡ bỏ và tạo cơ chế bồi thường cho những người bị xâm hại qua deepfake. Ông Pocock kêu gọi các dân biểu tham gia thảo luận để bảo đảm các biện pháp bảo vệ phải theo kịp công nghệ.
It seems like a very sensible thing.
Điều quan trọng nhất là người dân Úc có quyền nói, tôi sở hữu khuôn mặt của tôi, đây là một căn tính của tôi, và không thể để bất cứ ai có phần mềm tốt nhất hay đạo đức tệ nhất dùng deepfake để tạo ra tôi rồi đưa nó lên mạng. Chuyển sang tin thể thao, tay gấp số 1 thế giới, Anthea Ginotitiku đã vô địch giải LPGA Tour Championship tại bang Florida của Hoa Kỳ. TTQ nhận một tấm ngân phiếu trị giá 6,2 triệu đô la Úc, tương đương với triệu đô la Mỹ. Sau khi nhận giải, TTQ nói cô rất hài lòng với kết quả, nhất là khi thi đấu trong lúc bị chấn thương cổ tay.
Last week in Dallas, I was worried a lot.
Tuần trước ở Dallas, tôi rất lo, nghĩ rằng có thể tuần này tôi không thi đấu được. Nhưng có lẽ điều đó khiến tôi bớt suy nghĩ quá nhiều, không đặt kỳ vọng quá mức. Chỉ cần được ra sân thi đấu là đủ tốt rồi. Nữ động viên 22 tuổi cũng đoạt danh hiệu tay gớp xuất sắc nhất năm sau khi bảo vệ thành công chức vô địch với cách biệt 4 gậy tại Naples. Cô kết thúc với điểm 68-4, đạt tổng điểm 262-26, một thành tích đáng kể. Và sau đây là tin hối suất. 1 đô la Úc đổi ra được 65 xu Mỹ, tương đương với 17.031 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết trên các thủ phủ trên toàn nước Úc cho ngày mai thứ ba 25 tháng 11, Perth. Vào buổi sáng có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất 23. Adelaide có thể có mưa 24. Melbourne phần lớn là nắng 25. Hobart mưa rải rác 23. Canberra chiều tối có mưa và gió 31. Wollongong chiều tối có thể có mưa 32. Sydney có thể có mưa 31. Newcastle có thể có mưa 33. Brisbane 1-2 cơn mưa 33. Cairns trời nắng 34. Và Darwin 1-2 cơn mưa 33.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.